Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng, xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác, vì ngôi nước, quyền năng, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen.
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin đọc Thi Thiên thứ 35. Mời quý thính giả cùng đọc chung Thi Thiên 35 với chúng tôi.
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cãi cọ cùng kẻ cãi cọ tôi. Hãy chinh chiến với kẻ chinh chiến cùng tôi. Xin hãy cầm lấy khiên nhỏ và khiên lớn, nổi dậy đặng giúp đỡ tôi. Xin hãy rút giáo cản đường kẻ nào rượt theo tôi. Hãy nói cùng linh hồn tôi, ta là sự cứu rỗi ngươi. Nguyện kẻ nào tìm giết mạng sống tôi phải bị hổ thẹn và sỉ nhục. Ước gì kẻ toan hại tôi phải lui lại và bị mắc cỡ. Nguyện chúng nó như trấu bị gió thổi đùa. Cầu xin Thiên Sứ Đức Giê-hô-va đuổi chúng nó đi. Nguyện đường chúng nó phải bị trơn trợt và mù mịt. Cầu Thiên Sứ Đức Giê-hô-va đuổi theo chúng nó. Vì chúng nó gài kín lưới cho tôi cách vô cớ và đã đào một cái hầm cho linh hồn tôi. Nguyện tai họa không ngờ đến hãm áp nó. Ước gì lưới nó gài bắt lại nó. Nguyện nó sa vào đó và bị diệt đi. Linh hồn tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài. Các xương cốt tôi sẽ nói, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài giải cứu người khốn cùng khỏi kẻ mạnh hơn người. Cứu người khốn cùng và kẻ thiếu thốn khỏi đứa cướp lột. Vậy có ai giống như Ngài chăng? Những chứng gian dấy lên, tra hỏi những việc tôi không biết đến. Chúng nó lấy dữ trả lành. Linh hồn tôi bị bỏ sụi. Còn tôi, khi chúng nó đau, tôi bèn mặc lấy bao, kiêng ăn, ép linh hồn tôi. Lời cầu nguyện tôi trở vào ngực tôi. Tôi cư xử như là bạn hữu hay là anh em. Tôi buồn đi cúi xuống như kẻ than khóc mẹ mình. Nhưng đến lúc tôi bị gian nan, thì chúng nó lại nhóm lại vui mừng. Những kẻ cáo gian đều họp lại nói nghịch cùng tôi. Nhưng tôi không biết. Chúng nó đã cấu xé tôi không ngừng. Chúng nó nghiến răng nghịch tôi với những kẻ ác tệ, vốn hay nhạo báng. Chúa ơi, Chúa chịu xem điều ấy cho đến chừng nào. Xin hãy cứu vớt linh hồn tôi khỏi sự hủy phá của chúng nó và rút mạng sống tôi khỏi sư tử. Tôi sẽ cảm tạ Chúa trong hội lớn, ngợi khen Ngài giữa đám đông. Xin chớ để những kẻ thù nghịch tôi mừng rỡ vì tôi. Cũng đừng để các kẻ ghét tôi vô cớ nheo con mắt mình. Vì chúng nó chẳng nói lời hòa bình, nhưng luôn luôn toan mưu phỉnh gạt những người hiền hòa trong xứ. Chúng nó hả miệng, toát ra, nghịch nói cùng tôi, mà rằng, ha ha, mắt ta đã thấy điều đó rồi. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài đã thấy điều ấy, xin chớ làm thinh. Chúa ơi, xin đừng gian xa tôi. Hỡi Đức Chúa Trời là Chúa tôi, hãy tỉnh thức, hãy trỗi dậy, để phán xét tôi công bình và binh vực duyên cớ tôi. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, hãy đoán xét tôi tùy sự công bình của Chúa, chớ để chúng nó vui mừng vì cớ tôi, chớ để chúng nó nói trong lòng rằng, à, kìa đều chúng ta ước ao đó, hoặc nói rằng chúng ta đã nuốt trọn nó rồi. Phàm kẻ nào vui mừng về tai họa tôi, nguyện chúng nó bị hổ thẹn và mất cỡ. Phàm người nào dấy lên nghịch cùng tôi cách kiêu ngạo, nguyện họ đều bị bao phủ bởi sự xấu hổ và sỉ nhục. Nhưng ai binh duyên cớ công bình của tôi, nguyện họ đều reo mừng, nguyện họ thường nói không ngớt là Đức Giê-hô-va đáng tôn trọng thay, là đấng vui cho tôi tớ Ngài được may mắn. Vậy lưỡi tôi sẽ thuật lại sự công bình của Chúa và trọn ngày ngợi khen Chúa.
Thank you. trở về đây, xin Chúa lau khô dòng lệ xưa. Con sang ngày đời chợt lên đến, như con thuyền lạc loài không bến. Gió cuốn đưa mịt mù vào đêm, run sợ khi trung dương vang tiếng. Nhưng hôm nay bước chân con đã quay về đây, lòng bình an còn yên vui trong cánh tay Ngài. Con không lo gió mưa bên ngoài, con không than khóc như bao ngày, vì lòng con vui sống trong hy vọng từ đây. Trở về đây bên Chúa Giêsu nhận tình yêu, trao cho Ngài mọi điều lo lắng, nương nơi Ngài đời thật êm ấm. Chúa sẽ cho lòng tràn bình an, hy vọng vì ngày mai tươi sáng. Mau lên đi những ai đang bước chân trở về bên Giêsu yêu thương chính bây giờ. Giêsu đang thiết tha mong chờ, ai ơi xin chớ nên hững hờ. Người người ơi nghe tiếng Giêsu lần nào chưa? Trở về đây bên Chúa Giêsu nhận tình yêu.
Sau đây là giây phút chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta đang nghiên cứu bài giảng trên núi của Chúa Giêsu và đang phân tích phân đoạn Thánh Kinh Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 43 cho đến câu 48. Xin đọc lại phần Thánh Kinh này. Các ngươi có nghe lời dạy rằng, hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù. Nhưng ta nói cho các ngươi rõ, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Chúa khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cũng như kẻ lành, làm mưa cho cả kẻ công chính lẫn kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được thượng gì đâu? Kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có gì lạ hơn ai? Người ngoại chẳng làm như vậy sao? Như thế các ngươi hãy trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Chúng ta chú trọng đến câu, lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có gì lạ hơn ai? Người ngoại chẳng làm như vậy sao? Trong bài học Thánh Kinh lần trước, chúng ta đã nói đến khía cạnh thứ nhất về tính chất đặc thù của người tin Chúa, đó là người tin Chúa chủ yếu là một loại người duy nhất và đặc biệt. Hôm nay chúng ta sang nguyên tắc phụ thứ hai, đó là người tin Chúa không những không giống người khác, nhưng người ấy phải tích cực giống hệt như Chúa và Chúa cứu thế Giêsu. Chúa Giêsu dạy, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời. Như thế các ngươi hãy trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Câu này nghe rất lạ, nhưng đó là định nghĩa chủ yếu chính xác nhất về người tín đồ Chúa Cứu Thế Giêsu. Người tin Chúa Cứu Thế Giêsu phải giống Chúa. Người ấy phải chứng tỏ trong đời sống hàng ngày của thế giới tội ác này một vài điều về những đức tính của chính Thượng Đế. Người ấy phải sống như Chúa Cứu Thế Giêsu từng sống, theo khuôn mẫu đó và bắt chước gương sáng đó. Không phải chỉ khác với mọi người, nhưng còn phải trở thành giống như Chúa Cứu Thế nữa. Câu hỏi mà ta phải tự đặt ra cho mình, nếu muốn biết có chắc mình là tín đồ của Chúa Giêsu hay không, là có gì trong con người của tôi mà không thể nào giải thích theo cách bình thường được? Có gì đặc biệt và duy nhất về tôi và cuộc sống của tôi mà không thể nào tìm được ở người không tin Chúa? Nhiều người cho rằng người tín đồ Chúa Cứu Thế Giêsu là người tin Thượng Đế, sống đạo đức, ngay thẳng, chính trực với những tính tốt khác. Nhưng những điều đó vẫn chưa khiến một người thật sự trở thành người tin Chúa Cứu Thế Giêsu. Vì có nhiều người cũng tin Thượng Đế, sống đạo đức ngay thẳng, chính trực, nhưng chối từ Chúa Cứu Thế Giêsu. Như người Hồi giáo, những người này có hẳn riêng một bộ luật đạo đức luân lý và tuân giữ rất sát. Nhiều người tin và sống cao trọng như vậy. Họ bảo ta rằng họ tin Thượng Đế, sống đạo đức rất cao, nhưng không tin Chúa Giêsu, chối bỏ Chúa Giêsu. Như ông Gandhi và các đệ tử của ông ấy, sống đời thờ Chúa và hành vi rất đáng kính, nhưng không phải là tín đồ của Chúa Giêsu. Họ vẫn bảo họ không phải là người tin Chúa Giêsu, và cho đến ngày nay họ cũng vẫn nhận như vậy. Câu hỏi chi tiết hơn, các câu hỏi trắc nghiệm để biết mình có thật sự là tín đồ của Chúa Giêsu hay không là: khi tôi xét nghiệm các hành vi của tôi và nhìn thẳng vào cuộc sống của tôi từng chi tiết một, có những điều nào không thể giải thích bằng cách thông thường được, mà phải giải thích là vì tôi có quan hệ trực tiếp với Chúa Cứu Thế Giêsu mà thôi hay không? Có gì đặc biệt về các điểm ấy hay không? Có gì trong tôi hoàn toàn khác với người đời thật sự hay không? Ta hãy nói đến cách hay là khía cạnh trong đó người tin Chúa Giêsu chứng tỏ chất lượng duy nhất và đặc biệt này. Người tin Chúa làm như vậy trong cả đời sống, vì theo Thánh Kinh Tân Ước, người ấy là một tạo vật mới. Những điều cũ đã qua đi, và này, mọi sự đều trở thành mới. Vì thế, người ấy hoàn toàn là con người khác. Người tin Chúa Giêsu trước tiên khác với con người tự nhiên và vượt xa con người ấy trong tư duy. Thí dụ như, thái độ của người ấy đối với luật lệ, luân lý và cách xử thế. Con người tự nhiên giữ luật nhưng không bao giờ làm vượt qua luật. Đặc tính của người tin Chúa Giêsu là người ấy chú trọng về tinh thần của điều luật hơn là chữ nghĩa. Con người đạo đức luân lý muốn sống bên trong giới hạn của luật nhưng không quan tâm đến tinh thần của điều luật, tức là tính chất tối hậu của luật đạo đức. Hay nói khác đi, người tự nhiên miễn cưỡng vâng theo luật, những người tin Chúa Giêsu vui vẻ làm theo luật Chúa. Về luân lý nói chung, thái độ của người tự nhiên tổng quát là tiêu cực. Người ấy đặt nặng việc không làm một số điều, không muốn bị coi là người không thành thật, không ngay thẳng hay là vô luân. Người tín đồ của Chúa Giêsu thì khác, thái độ luôn luôn tích cực, người ấy thèm khát làm điều công chính như Chúa vậy. Về vấn đề tội lỗi chẳng hạn, người tự nhiên luôn luôn nghĩ về tội trong nghĩa hành vi, tức là những việc đã vi phạm hay chưa vi phạm. Người tin Chúa Giêsu phải quan tâm đến tấm lòng. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu dường như dạy rằng khi các anh không phạm tội dâm dục về mặt thể xác, các anh cho như vậy là giữ luật. Nhưng ta hỏi các anh, còn lòng các anh thì sao? Tư tưởng các anh có phạm tội dâm dục hay không? Đó chính là quan điểm của người tin Chúa Giêsu. Không phải chỉ chú trọng về hành vi, nhưng vượt qua hành vi vào đến tận gốc của hành vi là tư duy. Thái độ của con người tự nhiên và con người tin Chúa Giêsu đối với nhau như thế nào? Con người tự nhiên sẵn sàng nhận rằng có lẽ người ấy không hoàn toàn thánh thiện. Người ấy nói, anh biết là tôi có phải thánh thần gì đâu, tôi có nhiều khuyết điểm trong đức tính lắm chứ. Nhưng không bao giờ ta gặp một người nào không tin Chúa Giêsu có cảm nghĩ rằng người ấy hoàn toàn sai lầm và phạm tội. Người ấy không bao giờ cảm thấy nghèo khó trong tâm hồn, và cũng không bao giờ than khóc về một tình trạng tội ác của mình. Người ấy không bao giờ cho rằng mình là một tội nhân đáng đi vào hỏa ngục, không bao giờ nói rằng Nếu không có Chúa Giêsu hy sinh trên thập giá vì tôi chẳng bao giờ có hy vọng nhìn thấy Thượng Đế. Ngược lại, người ấy coi việc nhận mình có tội là sỉ nhục, vì lúc nào cũng tuyên bố rằng mình cố sống một cuộc đời tốt lành, thành ra không bao giờ tự lên án mình. Thái độ của hai con người ấy đối với người khác thì sao? Con người tự nhiên của bạn có thể nhìn người khác với khoan dung, chấp nhận, có thể đi đến chỗ thương hại và nói rằng không nên quá gắt gao đối với người ta. Nhưng người tin Chúa Giêsu đi xa hơn thế nữa. Người ấy nhìn mọi người đều là tội nhân cả, nạn nhân của Satan và tội ác. Người ấy thấy mọi người đang bị Satan thống trị dưới nhiều hình thức và rất thương xót. Thái độ của hai con người ấy đối với Chúa thì sao? Người tự nhiên coi Chúa là một đấng nào đó phải tuân lệnh, phải kính sợ. Đó không phải là quan điểm chính của người tin Chúa Giêsu. Người tin Chúa Giêsu kính yêu Chúa vì được biết Chúa là Cha thương yêu. Người ấy không nghĩ Chúa chỉ là một đấng ban luật lệ gắt gao. Người ấy biết Chúa thánh khiết nhưng rất thương yêu, và người ấy bước vào mối tương giao trao đổi với Chúa. Người ấy còn đi xa hơn nữa trong mối tương quan với Chúa và ước muốn kính yêu Chúa với cả tâm hồn, trí óc, linh hồn và năng lực, và thương người lân cận như chính bản thân. Còn về vấn đề sống thì sao? Người tin Chúa Giêsu cũng sống hoàn toàn khác. Động lực chính đối với sự sống của người tin Chúa Giêsu là tình thương. Phaolô đã diễn tả điều này một cách đặc biệt khi nói rằng yêu là giữ trọn luật đạo đức. Cái khác biệt giữa một con người tự nhiên thiện lành và người tin Chúa Giêsu là người tin Chúa có yếu tố thương yêu nhân từ trong các hành vi. Người ấy là một nghệ sĩ, trong khi con người tự nhiên hành động như máy móc. Về việc lành thì hai con người ấy khác nhau như thế nào? Người tự nhiên có thể làm nhiều việc thiện trong đời, nhưng lúc nào cũng ghi lại từng công việc một và kiêu hãnh. Người ấy cũng có giới hạn trong việc lành, đó là thường có dư mới chia cho kẻ khác. Người tin Chúa Giêsu cho mà không tính giá phải trả, cho với hy sinh và thường không cần ghi lại những nghĩa cử đã làm. Hai con người ấy khi đối diện với những gì xảy ra cho họ trong đời sống, trong thế giới ngày nay thì sao? Khi những thử thách họ chắc chắn sẽ gặp như tật bệnh hay chiến tranh thì sao? Người tự nhiên thiện lành thường đối diện với các hoàn cảnh này với thái độ rất đáng quý. Người ấy luôn luôn là một người có thể gọi là quân tử theo lối Đông Phương. Nhưng khi sử dụng ý chí sắt đá, người ấy đối đầu với nghịch cảnh trong thái độ chịu đựng và khước từ, nghĩa là thái độ tiêu cực. Người ấy không than van, chỉ yên lặng, nhẫn nại. Người ấy không thể nào vui trong thử thách được. Nhưng người tin Chúa Giêsu thì khác. Người tin Chúa vui trong nghịch cảnh vì người ấy cố tìm ý nghĩa của hoàn cảnh ấy cho mình. Người ấy biết rằng mọi việc hợp lại gây hữu ích cho người tin Chúa. Tin rằng Chúa cho phép mọi việc xảy ra để hoàn thiện con người của Chúa. Người tin Chúa có thể phải vật lộn với hoàn cảnh, nhưng vẫn vui trong hoàn cảnh ấy, vì biết rằng Chúa vẫn tể trị và tình thương Chúa đối với mình không bao giờ thay đổi. Cuối cùng, chúng ta xét đến hai con người ấy khi họ chết đi. Người thiện lành tự nhiên có thể chết trong danh dự và trung nghĩa. Người ấy chết trên giường hay ngoài chiến trận, không một lời lầm bầm, than thở. Người ấy có thái độ đối với cái chết cũng như đối với sự sống, nghĩa là can đảm chịu đựng và chối từ. Nhưng đó không phải là cách người tin Chúa Giêsu đối diện với sự chết. Người tin Chúa sẽ có thái độ như Phaolô: đối với tôi, sống là Chúa cứu thế và chết là lợi, và có ước ao được đi với Chúa là hơn. Người tin Chúa mong được về nhà Cha cao quý trên trời. Người tin Chúa không những chết trong vinh quang và đắc thắng, nhưng người ấy biết mình đi về đâu. Người ấy không những không sợ chết, nhưng còn ước mong sớm được ở với Chúa mãi mãi nữa. Nguyên tắc thứ ba, người tin Chúa Giêsu là người đã trở thành một đứa con thật của Chúa và có mối quan hệ duy nhất đối với Chúa. Người tin Chúa là người đã sinh ra một lần thứ hai trong tâm linh và được nhận là con của Chúa. Ta thấy Chúa Giêsu dạy: ta nói rõ cho các ngươi, hãy yêu kẻ thù, chúc lành cho kẻ thóa mạ các ngươi, làm điều tốt cho kẻ ghét các ngươi, cầu nguyện cho kẻ bách hại các ngươi. Để làm gì? để các ngươi xứng đáng là con của Cha trên trời. Thượng Đế trở thành cha của người tin Chúa. Thượng Đế không phải là cha của người không tin Chúa. Nếu ta là con của Chúa, ta phải khác mọi người ở đời, không phải là con của Chúa. Khi ta mang bản chất thần linh trong đời ta nhờ Thánh Linh, ta không thể nào sống như mọi người chưa có bản chất ấy. Chúa cứ thế làm chủ trong ta nhờ Thánh Linh. Đặc biệt hơn cả là tình yêu của Chúa hiện diện trong ta, nên ta có thể yêu cả người thù nghịch với mình. Làm sao một người chưa có tình yêu của Chúa mà thương yêu kẻ thù được? Con người tự nhiên không cho phép làm như thế. Bài giảng trên núi quá cao, khó làm theo. Nhưng vì ta là con của Chúa, ta có tình thương, ta phải thực hành. Và Chúa cho ta năng quyền để làm như vậy, cho ta xứng đáng làm con của Chúa. Bạn có gì đặc biệt hơn người đời không? Nên nhớ rằng bạn là con của Chúa và bạn đang theo đuổi một sự nghiệp cao cả vinh quang. Bạn không thể nào theo người đời mà sống, nhưng sống đúng như Chúa đã dạy và xứng đáng mang danh hiệu người tin Chúa Giêsu. Tin Chúa, ta phải khác hẳn với tất cả mọi người.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh. Nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên, trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.